Sau khi chinh phục hơn 1 triệu lượt khán giả tại Pháp, bộ phim ca nhạc Emilia Pérez đã được Trung tâm Điện ảnh Quốc gia CNC chọn làm phim đại diện cho nước Pháp đi tranh giải Oscar 2025 trong hạng mục phim nước ngoài hay nhất. Đây là tác phẩm thứ 11 của Jacques Audiard, người từng đoạt giải Cành Cọ Vàng vào năm 2015 với phim Dipan. Lần này, đạo diễn người Pháp trở lại với bộ phim Emilia Pérez kể lại giấc mơ đổi đời táo bạo của một kẻ từng có bàn tay nhuốm máu.
Bộ phim bắt đầu với vụ bắt cóc nữ luật sư Rita Moro ngay sau một phiên tòa. Kẻ chủ mưu không ai khác là ông trùm băng đảng Manitas Del Monte, người điều hành mạng lưới buôn ma túy tổng hợp lớn nhất ở Mexico.
Vous savez qui je suis, madame l'avocate.
Tưởng chừng mình sẽ bị thủ tiêu, cô Rita rốt cuộc lại nhận được một đề nghị hết sức bất ngờ, đó là cô phải giúp ông trùm mafia thực hiện giấc mơ chuyển đổi giới tính từ một người đàn ông trở thành một người đàn bà.
Je veux être une femme.
Trùm ma túy Mexico thừa hiểu rằng để làm lại từ đầu, ông phải từ bỏ mọi thứ, kể cả gia đình và vợ con. Ông trả cho Rita thật nhiều tiền để lo mọi chuyện, để đi tìm một chuyên gia giải phẫu hàng đầu, để lén đưa gia đình ra nước ngoài, để chuyển khối tài sản kếch xù của mình vào một ngân hàng ở Thụy Sĩ, và tất nhiên là làm hộ chiếu mới một khi đã thay đổi danh tính. Như ông trùm ma túy nói, đó là hy vọng duy nhất để cho Manitas bắt đầu sống thật với chính mình.
Để cho câu chuyện giống như thật, nữ luật sư Rita Moro tung ra nhiều tin giả về việc ông trùm ma túy bị các băng đảng mafia thù địch, gài bẫy rồi sát hại. Một khi báo chí cũng như truyền thông đại chúng đã chấp nhận sự kiện trùm băng đảng Manitas Del Monte đột ngột qua đời, thì lúc ấy, nhân vật này có thể bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới với tên gọi Emilia Pérez.
Manitas est mort. Je suis Emilia Pérez.
4 năm sau, Rita quay lại với công việc thường ngày của mình ở London. Trong một bữa ăn tối, cô tình cờ làm quen với một phụ nữ mà cô chưa hề biết mặt. Đến khi nắm tay nhau, Rita mới chợt hiểu ngay rằng người ngồi bên cạnh mình không ai khác ngoài ông trùm Manitas, nay đã chuyển giới. Trong vai một nữ doanh nhân giàu có, Emilia Pérez yêu cầu Rita giúp mình một lần nữa khi đưa 2 đứa con từ Thụy Sĩ về sống với mình.
Je veux que tu ramènes mes enfants plus vite au Mexique. Je ne peux pas vivre sans eux.
Kể từ khi bắt đầu cuộc sống mới thì Emilia Pérez sẽ dùng tiền của việc buôn bán ma túy để làm chuyện từ thiện. Cùng với Rita, Emilia lập tổ chức phi chính phủ để giúp đỡ các gia đình từng là nạn nhân của các băng đảng mafia. Thế nhưng, điều đó dường như vẫn chưa đủ. Rốt cuộc, người muốn làm lại từ đầu, sống một cuộc đời khác lại không đành từ bỏ mọi thứ. Nhưng cũng từ quyết định tìm lại 2 đứa con mình mà Emilia lại tạo ra nghịch cảnh, tự chuốc họa vào thân, đơn giản bởi vì người vợ cũ của Manitas nay lại có người yêu mới và chưa chắc gì đã chấp nhận tình huống lạ đời. Cô bị vướng vào một mớ rắc rối mà bản thân cô không thể nào hiểu nổi.
Kịch bản phim Emilia Pérez khá phức tạp như tâm lý của những người chuyển giới. Trả lời phỏng vấn đài RFI Pháp ngữ, đạo diễn Jacques Audiard cho biết cảm hứng làm phim đã đến với ông một cách thật tình cờ, ngẫu nhiên. Ban đầu chỉ là một mẩu chuyện nhỏ ghi chép trong một quyển sách, sau đó lại được phóng tác thành một kịch bản phim tâm lý xã hội pha với nhiều tình tiết trình thám ly kỳ hấp dẫn.
L'idée de cette chose m'est venue pendant le premier confinement.
Ý tưởng viết câu chuyện này đến với tôi nhân đợt phong tỏa đầu tiên tại Pháp. Trong thời đang có dịch COVID-19, lúc đầu tôi soạn cốt truyện dưới dạng một bản phác thảo của một tác phẩm opera. Tôi thực sự không nhớ rõ là từ lúc nào dự án này lại trở thành một kịch bản phim. Cùng với nhạc sĩ Clément Ducol, chúng tôi đã nhiều lần trao đổi với nhau về đề tài này và rốt cuộc dự án này trở thành một bộ phim ca nhạc. Mùa xuân năm 2020, tôi tình cờ đọc được một quyển tiểu thuyết của Boris Razon. Trong quyển sách này, có một chương ngắn kể lại câu chuyện của một trùm ma túy muốn chuyển đổi giới tính để trở thành một người đàn bà. Nhưng rốt cuộc, nhà văn Boris Razon chỉ nói thoáng qua, chứ không đi sâu vào chi tiết. Từ phần đầu câu chuyện này, tôi bắt đầu nghĩ ngợi, thử hình dung ra các phần tiếp theo. Số phận của trùm ma túy sẽ ra sao? Một khi nhân vật này trở thành một người đàn bà, liệu điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến gia đình, có thay đổi phần nào hay chăng thế giới xung quanh, nhất là khi nhân vật Emilia Pérez sống trong một môi trường bất ổn một xã hội đầy bạo lực. Có lẽ cũng vì thế mà tôi đã lồng câu chuyện vào bối cảnh xã hội Mexico thời nay.
Điều quan trọng đầu tiên trong một dự án phim chính là kịch bản. Nếu không có một kịch bản hoàn chỉnh trong tay, thì dù có tài ba cách mấy, đạo diễn cũng khó mà thực hiện được một bộ phim hay. Trong trường hợp của một bộ phim ca nhạc như Emilia Perez, còn có sự đóng góp hàng đầu của nhóm sáng tác. Theo lời ông Jacques Audia, hai vợ chồng nhạc sĩ Camille và Clément Ducol trở thành tác giả thứ ba trong nhóm thực hiện. Vai trò của họ quan trọng không kém gì người viết kịch bản cũng như nhà đạo diễn.
Dĩ nhiên là trong quá trình viết kịch bản cho bộ phim ca nhạc, tôi cần có sự góp ý của các nhà soạn nhạc. Ca sĩ Camille luôn hỏi tôi về các phần đối đáp, những câu nói đầu tiên giữa các nhân vật, để rồi từ đó chọn chủ đề trọng tâm, phác họa bối cảnh. Điều khó nhất ở đây là làm sao chuyển từ câu thoại sang lời hát mà không bị khập khiễng, vô duyên. Cái tài của các nhạc sĩ là tìm ra những đoạn phim thích hợp để cài đặt bài hát. Nhân vật ở trong phim bắt đầu bằng lời thoại, rồi tiếp nối câu sau bằng lời hát mà vẫn có được nét tự nhiên, cốt truyện vẫn giữ nguyên. Càng khó hơn nữa là cả hai nhạc sĩ Camille và Clément Ducol là nghệ sĩ Pháp, nhưng phải sáng tác các bài hát bằng tiếng Tây Ban Nha.
Gọi là phim ca nhạc, nhưng thật ra rất khó thể nào mà xác định tác phẩm mới của đạo diễn Jacques Audiard thuộc vào thể loại nào. Bộ phim Emilia Perez dung hòa mạch tâm lý xã hội với phim hành động trinh thám, pha thêm nhiều tình tiết hấp dẫn ly kỳ như trong phim nhiều tập của các kênh truyền hình châu Mỹ Latin. Về điểm này, đạo diễn Pháp Jacques Audiard cho biết vì sao.
Ce qui m'intéressait, c'était de lier une transidentité au fait d'avoir un film qui soit transgenre.
Khi chọn làm phim về chủ đề chuyển đổi giới tính, tôi không biết dùng từ sao cho thật đúng. Điều mà tôi quan tâm trước hết là làm cách nào để nói được cùng lúc nhiều khía cạnh của một vấn đề. Về mặt hình thức, tôi muốn phản ánh tính phức tạp của đề tài này qua một tác phẩm xuyên qua nhiều thể loại. Nói cách khác, không thuộc hẳn vào một thể loại nào cả. Đây là điều mà tôi cảm nhận được từ Mexico, một đất nước mà theo tôi có nền văn hóa Baroque, dung hòa nhiều luồng ảnh hưởng khác nhau. Chuyển đổi giới tính đối với tôi vẫn là một đề tài mới. Tôi không nghĩ rằng mình có thể hiểu được toàn bộ vấn đề. Cũng may cho tôi là vai chính bộ phim được giao cho diễn viên Carla Sofia Gascon. Ngoài đời, anh từng là một nam diễn viên tài ba, thời còn trẻ đã lấy vợ và có con. Sau khi chuyển đổi giới tính thành đàn bà với tên gọi mới, cô Carla Sofia vẫn tiếp tục làm diễn viên. Có thể nói là quá trình trong đời tư của diễn viên thật Carla Sofia lại có nhiều nét gần giống với nhân vật hư cấu Manitas trên màn ảnh lớn. Và yếu tố này khá quan trọng, giúp cho việc quay phim trở nên dễ dàng, phần chỉ đạo diễn xuất cũng tự nhiên hơn rất nhiều.
Nhìn chung, Emilia Perez có nội dung khác hẳn với những tác phẩm mà đạo diễn Jacques Audiard đã từng làm trước đây. Về mặt hình thức, phim ca nhạc là phương thức hữu hiệu nhất cho đạo diễn Pháp thay đổi hẳn ngôn ngữ hình ảnh của mình. Điểm cộng lớn nhất là các bài hát thực sự dẫn dắt câu chuyện, tạo những màn cảm động, nhất là trong đoạn Du Con, đứa bé nhìn cô Emilia mà cứ thấy giống như bú ruột Manitas.
Tuy nhiên, bộ phim vẫn có một vài điểm trừ, dung hòa quá nhiều thể loại, đôi khi làm trật nhịp điệu. Mạch phim khai thác chủ đề chuyển giới cần tính linh hoạt. Đặc biệt là trong đoạn cuối, phim tình cảm xã hội lại biến thành phim hành động rượt đuổi, chạm súng cao bồi. Trong đoạn này, kịch bản thắt nút hơi nhiều nhưng lại tháo nút hơi nhanh. Dù vậy, Emilia Perez vẫn là một bộ phim đáng xem. Đó là câu chuyện của một kẻ đổi đời và giấc mơ chuộc lỗi. Thế nhưng, phải chăng có những sai lầm không thể nào sửa đổi, cho nên ông trời buộc phải có ngày đền tội, ngay cả đối với những người biết ăn năn sám hối.